Đế Bá, chương 2076, Mộc Thiếu Long, 1, góc truyện audio.com, khách nhân, muốn ăn uống chút gì không? Sau khi Lý Thất Giả ngồi xuống, tiểu nhị chiêu đãi hắn nói ra. Lý Thất Giả tùy ý cười cười, nói ra, mang đồ ăn sở trường của các ngươi lên đây. Khách nhân, đồ ăn sở trường của bổn tiệm là quỷ huyết tửu cùng đồ ăn xương khô. Tiểu nhị vội vàng nói, khách nhân muốn một phần không? Vậy đưa lên một phần đi. Lý Thất Giả rất tùy ý, hắn cười nói một tiếng. Được rồi, quỷ huyết tửu một bình, đồ ăn xương khô một phần. Tiểu nhị quát một tiếng, sau đó lui ra, rất nhanh, hắn đưa lên cho Lý Thất Giả một bầu rượu. Bình rượu là một cái đầu lâu đánh bóng mà thành, lỗ mũi chính là chỗ rót rượu, chén rượu cũng dùng xương trắng đánh bóng tạo thành, trong chén rượu có một con mắt này to như mắt trâu, hơn nữa con mắt còn mang theo máu tươi. Lý Thất Giả chỉ tùy ý cười cười, nâng bình rót rượu, quỷ huyết tửu này vô cùng đỏ tươi, giống như máu tươi. Thời điểm rót rượu vào trong chén sẽ có tiếng nổ phốc phốc, mùi rượu bốc lên, mỗi một khi có hơi rượu bốc lên, nhìn qua giống như đầu lâu ma quỷ đang vỡ tan. Kinh khủng nhất không phải là rượu, là con mắt đỏ tươi trong chén rượu. Thời điểm đổ quỷ huyết tửu vào trong chén, con mắt kia không ngờ lại chuyển động, quỷ huyết tửu trong chén nhỏ không ngừng sôi trào tàn mát mùi rượu rất nồng. Rượu như máu, chén như cốt, trong chén còn có một con mắt chuyển động, rượu như thế tuy mùi rượu mê người đang lượn lờ, nhưng mà nhìn thấy rượu như thế có bao nhiêu người dám uống. Đối với rượu như vậy, Lý Thất Giả một chút cũng không thèm để ý, bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, rượu đỏ như máu vào miệng không cay, thuần mà không nhiều, vị vô cùng tốt. Lúc uống cạn chén rượu này, lại rót đầy vào, con mắt trong chén giống như gần trong gang tấc. Chuyện khủng bố như thế làm cho người ta sờn hết gai ốc, Lý Thất Giả chỉ cười cười mà thôi. Lý Thất Giả uống rượu, quét mắt nhìn qua khách trong tửu lâu. Khách trong tửu lâu này rất đông, đều là tu sĩ từ ngũ hồ tứ hải tiến tới. Những tu sĩ này ngồi trong tửu lâu, những tu sĩ tới từ ngũ hồ tứ hải này có người tìm kiếm cái lạ cũng có ôm mục đích tới đây, cũng có người chỉ là nghỉ lại mà thôi. Nhìn qua những tu sĩ ở chung quanh đây, đa số tu sĩ nơi này lần đầu tiên mới đi tới Bạch Cốt Đảo cho nên, đối với chuyện nơi này hết sức tò mò, hết nhìn đông lại nhìn tây. Khách trong tửu lâu này có hai thanh niên đặc biệt gây chú ý cho người ngoài, bởi vì bên người của bọn họ có một đám người, hơn nữa những người vây quanh hai tên thanh niên này có không ít là đại hiền, hơn nữa quản chi là đại hiền thế hệ trước đều có ý nịnh nọt bọn họ. Hai thanh niên này không phải xuất thân từ cùng môn phái. Trong hai thanh niên này, một là lớn lên rất tuấn tú, một cũng tuấn lãng. Bao công tử lần này cũng tới Cốt Hải sao? Lúc này trong đám người vây quanh hai người, một tu sĩ trẻ tuổi mang theo nịnh nọt cười hỏi. Lần này ta chỉ đi trước do thám tình huống mà thôi, ta chỉ xem như tiểu binh, làm tiên phong cho sư tổ. Thanh niên tuấn tú cười nói. Hắn nói hơi rụt rè, nhưng mà thần thái của hắn lại mang theo ngạo khí. Chấn thiên tiền bối cũng tới Cốt Hải. Nghe thanh niên nói như vậy, đại hiền thế hệ trước nội tâm chấn động, không thể tưởng tượng nổi nói. Đúng vậy, ta lúc này nói với chư vị một tiếng, sư tổ ta xuất thế, ở kiếp này hắn sẽ trở thành tiên đế. Thanh niên này cười nói, trong... Góc truyện audio.com, thần thái của hắn mang theo cao ngạo, mộng chấn thiên sao, thanh niên này vừa nói ra ở đây rất nhiều người đều rung động, giống như cả thời không nổ tung, vốn tửu lâu phi thường yên tĩnh, bây giờ nhao nhao lên. Trên thực tế, nghe được ba chữ mộng chấn thiên thì cả tửu lâu đã yên tĩnh lại, rất nhiều người hít khí lạnh. Mộng tiền bối thật sự xuất thế ở thời đại này, đại hiền thế hệ trước cũng hoảng sợ, không thể tin được nói ra. Thanh niên tuấn tú trước mặt tên là Bao Ngọc Cường, xuất thân từ Thần Mộng Thiên. Thần Mộng Thiên là một truyền thừa mị linh cực kỳ cường đại ở Long Yêu Hải, càng khiến người ta kiêng kỵ là trong đó có Thác Đại Mộng Chấn Thiên, là tồn tại chí tôn vô thượng của Thần Mộng Thiên. Hồ huynh, chuyện lớn như thế Bao huynh đệ không cần phải giấu giếm ngươi. Một thanh niên khí khái hào hùng khác nhìn qua đại hiền nói ra. Hai thanh niên này mặc dù đạo hạnh không tệ, cách thiên tài còn khoảng cách không nhỏ, nhưng mà bọn họ lại dám vô lễ xưng huynh gọi đệ với đại hiền thế hệ trước. Bao Ngọc Cường không cần phải nói, sư phụ hắn là Tào Quốc Kiếm, là đệ tử Mộng Chấn Thiên, cho dù thiên tài đương đại cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi. Về phần thanh niên khí khái hào hùng kia, tuy hắn so ra kém thiên tài, nhưng thiên phú của hắn không tệ, quan trọng hơn là hắn xuất thân từ thiên tiên lâu, tuy đệ tử thiên tiên lâu rất ít khi ra ngoài đi lại, nhưng mà một khi đệ tử thiên tiên lâu đi ra ngoài, đều đặc biệt được người ta tôn kính. Thanh niên này gọi là Mộc Thiếu Long, hắn xuất thân thiên tiên lâu, hơn nữa trong thiên tiên lâu bối phận không thấp. So với những đại nhân vật trong thiên tiên lâu không thích xuất thế, Mộc Thiếu Long lại ưa thích đi ra bên ngoài kết giao bằng hữu, chính là vì như thế, Mộc Thiếu Long hắn đạo hạnh so ra kém thiên tài cùng thế hệ như Thái Dương Vương, nhưng danh khí của hắn trong thiên linh giới cũng không nhỏ. Thiếu Long huynh nói không sai, Thác đại sư tổ của ta có giao tình sâu đậm với Đạp Không Tiên Đế, cho nên sư tổ ta không muốn tranh giành thiên mệnh với Đạp Không Tiên Đế mà huynh đệ tương tàn. Sư tổ ta Thác đại, hắn hiện tại xuất thế ở thời đại này, muốn vấn đỉnh thiên mệnh. Bao Ngọc Cường gật đầu nói ra, nói tới sư tổ của mình, hắn vô cùng kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Bao Ngọc Cường vốn không phải loại người khí thế khinh người, đương nhiên, hắn cũng là người kiêu ngạo, nhưng một khi nói tới sư tổ Mộng Chấn Thiên thì tự tin bạo dạp, khí thế đã khác. Bao Ngọc Cường vừa nói như vậy, khách trong tửu lâu lập tức yên tĩnh lại, thậm chí rất nhiều người cũng cảm thấy hít thở không thông, trong nội tâm đầy hàn khí. Mộng Chấn Thiên, cái tên này có thần uy vô thượng tại thiên linh giới, bất luận kẻ nào nhắc tới cái tên này đều kinh hãi, có đồn đãi nói, Mộng Chấn Thiên chỉ thiếu chút nữa đã trở thành tiên đế. Thời điểm tất cả mọi người yên tĩnh, Mộc Thiếu Long vừa cười vừa nói. Chúc mừng Bao huynh đệ, chờ Mộng tiền bối trở thành tiên đế, Bao huynh đệ hẳn là thống ngự quân đoàn tiên đế, viễn chinh cửu giới. Mộc Thiếu Long vừa nói như vậy, Bao Ngọc Cường lập tức cảm thấy thỏa mãn lòng hư vinh, có chút lâng lâng, nói ra. Ở đâu Thiếu Long huynh quá khen, tương lai huynh đệ ta còn cần Thiếu Long huynh tương trợ đấy, ai không biết thiên tiên lâu chính là tàng long ngọa hổ, nếu như Trích Nguyệt tiên tử một khi xuất thế cửu giới không người có thể địch. Cách chương.